Nếu nói thấy một người tu hành, họ tu hành có công phu chăng? Đừng nhìn gì khác, hãy xem sắc tướng của họ. Điều này quan sát không khó, chỉ cần tâm địa thanh tịnh là có thể nhận ra. Tâm trôi nổi không nhận ra được. Cổ nhân thường nói, người có học vấn nhận ra. Như thế nào gọi là có học vấn? Tâm bình khí hòa. Đây là học vấn. Học vấn sâu, thời ý khí hòa. Trong Liễu Phàm Tứ Quấn có kể một câu chuyện, tôi quên tên nhân vật trong câu chuyện, có thể quý vị nhớ rõ hơn tôi. Một vị đạo sĩ phê bình tú tài thi rớt. Vị tú tài đó cho rằng văn chương mình viết không tệ, nhưng không được chấm đậu. Quan chấm bài thi, mắt bị mù, không nhận ra được cái hay. Vị tú tài đang càm ràm, có một đạo sĩ ở bên cạnh nghe được. Chắc chắn văn chương của ngươi không hay. Anh ta không phục chút nào. Ông chưa xem văn tôi, vì sao nói văn chương của tôi không hay? Đạo sĩ nói, thấy tầm người trôi nổi, sao có thể viết văn hay được? Dù sao cũng là người ăn học. Nghe câu này, ông ta phục. Liền quay lại thỉnh giáo đạo sĩ. Điều này là thật. Sao có chuyện tâm trôi nổi, suy nghĩ lung tung mà có thể thành tựu? Người có học vấn, tâm thanh tịnh, họ có thể nhận ra. Quý vị có tu hành chân chánh chăng? Công phu tu hành của quý vị đều hiện rõ trên tướng mạo của mình, đều trên thân thể mình. Thể chất của mình, nhất cử nhất động của mình đều có thể quan sát trên công phu tu hành của mình. Làm sao che giấu được người khác? Ta có thể gạt người, che giấu người, chỉ lừa gạt được những người ngu si. Người có học vấn làm sao gạt được họ? Người có học vấn còn không gạt được, người có công phu tu hành càng không sao gạt được họ. Không những tướng chuyển, thể chất chuyển, môi trường cuộc sống cũng chuyển. Cảnh tùy tâm chuyển. Đây gọi là diệu sắc na la diên. Không phải chúng ta không đạt được. Đạt được, vấn đề là chúng ta phải biết chuyển. Tài phú trong lần kinh tế khủng hoảng này, có không ít đồng tu tài vật tổn thất rất nghiêm trọng. Chúng ta cần phải giác ngộ. Số mạng mình không có số tài sản đó. Nếu số mạng có, khủng hoảng như thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến. Phàm trong lần khủng hoảng kinh tế này, tất cả của cải đều mất hết, số mạng không có. Quý vị nghĩ đến nó làm gì? Có gì đâu mà hối hận, có gì đâu mà phiền não, vừa hết an vui tự tại. Số mạng không có, vậy là tâm khai ý giải, tự tại biết bao. Mất cũng đã mất, còn vì nó mà sinh phiền não, vì nó mà đau khổ, thật không đáng chút nào, sai lầm hoàn toàn. Của cải từ đâu đến? Trong kinh điển nói về nghiệp nhân, nói rất nhiều. Của cải nhờ tu tài thí mà được. Đời này có nhiều của cải do nhân tu được trong đời quá khứ. Nhân và quả nhất định tương ưng. Nếu quả vượt qua tu nhân, quả trong đó là giả. Chắc chắn trống không. Để quý vị thấy, cho quý vị hoan hỷ lập tức không còn nữa. Thông minh trí tuệ là quả báo, bố thí pháp là nhân. Mạnh khỏe sống lâu là quả báo, bố thí vô úy là nhân. Muốn đạt được ba loại bố thí, cần phải tu nhân. Vì sao không chịu bố thí? Bố thí bằng tâm chân thành, bố thí với tâm hoan hỷ, bố thí rất dễ dàng, tương lai được quả báo cũng rất dễ. Tiền tài cứ tuôn đến, không cần lo lắng gì cả. Vì sao vậy? Vì bố thí thoải mái. Bây giờ người ta khuyên mình bố thí, khuyên mãi mới đem ra một ít, bố thí nhưng tiếc đứt ruột. Có quả báo chăng? Có. Tương lai ta kiếm tiền rất khó khăn. Vấn đề chính là như vậy. Nhân như vậy, quả như vậy, báo như vậy, không sai chút nào. Nhân hành như thế nào thì quả báo như thế. Không phải không báo, thời gian chưa đến. Thời gian chưa đến là duyên chưa đến. Có nhân gặp duyên, nhất định khởi hiện hành. Chúng ta phải hiểu, lời Phật dạy làm sao sai lầm được. Đọc kinh chưa đủ, phải y giáo phụng hành. Vậy mới thật sự được phước. Của cải càng thí càng nhiều, pháp càng thí càng khai trí tuệ càng thông minh. Bố thí vô úy mới khiến chúng sanh được thân tâm an lạc. Đây chính là bố thí vô úy. Không những không được giết hại chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh là bố thí vô úy. Không sát hại chúng sanh, không những không sát hại, cũng không được não hại chúng sanh. Nếu khiến người khác vì mình mà sanh phiền não, hay nói cách khác, quả báo ta chịu nhất định có rất nhiều phiền não. Đây là đạo lý nhất định. Không tổn hại tất cả chúng sanh, không não hại tất cả chúng sanh, được mạnh khỏe trường thọ, thân tâm hoan hỷ, được quả báo này. Trong thế gian, người đầy đủ những quả báo này, chúng ta vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng phải biết, đây là nhân họ tu được trong đời quá khứ. Đời quá khứ chúng ta không có tu nhân, hiện nay tinh tấn tu, nỗ lực tu, đời sau được phước báo lớn. Nhưng hiện nay học Phật, chúng ta biết phước báo có thể hưởng hết, không phải pháp cứu cánh. Đem những phước báo này hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng tịnh độ. Đây là cách làm thông minh nhất, có trí tuệ nhất. Không cầu an lạc cho riêng mình, dù phước báo mình lớn đến đâu cũng cần phải biết đủ. Chứ gì phải biết, cuộc sống đơn giản nhất chính là cuộc sống lành mạnh nhất. Tật bệnh từ đâu đến? Từ tâm tưởng sanh. Ngày ngày nghĩ đến thân mình, chỗ này đau, chỗ kia bệnh. Không có bệnh, nghĩ vài ngày bệnh cũng sanh. Vì sao không nghĩ đến Phật? Vì sao không nghĩ đến Bồ Tát? Suy nghĩ lung tung. Không biết nguyên nhân sai lầm của mình ở đâu.